Tiên Quốc Đại Đế, chương 410, Đại Trận Từ Bi, góc truyện audio.com. Ồ, Lam U Tông bị hủy diệt sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Xuyên nhất thời ngưng trọng. Lam U Tông, đó là tông môn phụ thuộc vào Thánh Địa Đại Chiêu. Ai dám tìm bọn họ để gây sự? Hơn nữa còn hủy diệt toàn tông môn. Điều này khác nào là muốn đối nghịch với kinh chiếu. Một đám thây ma, đúng là như vậy. Thanh Long nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy lúc đó. Thây ma, chân mày Diêm Xuyên nhíu lại. Đúng là thây ma, Thanh Long khẳng định, lông mày Diêm Xuyên nhíu lại. Hắn đi qua đi lại trong đại điện, xem ra cái U Vương đã tới đây. À, Diêm Xuyên giật mình, cái U Vương, Thánh Thượng Đại Ngạc Thiên Triều tại Nam Thần Châu sao? Hắn tới đây làm gì vậy? Thanh Long không hiểu nói. Tới làm gì sao? Đương nhiên là tìm kinh chiếu. Diêm Xuyên khẳng định nói. Tìm Thánh Chủ, cái U Vương, ngày ấy trẫm không thấy được thủ đoạn của ngươi. Thật đáng tiếc, lần này, vừa vặn ta phải mở mang kiến thức một chút. Cái U Vương đến từ tiên giới. Đáng tiếc ngươi đã đi nhầm bước cờ này. Người ở cõi này không hẳn kém hơn tiên giới. Rất nhiều người ngay cả trẫm cũng nhìn không thấu. Ánh mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng tự nói với mình. Diêm Hoàng, cái U Vương tìm đến Thánh Chủ làm gì vậy? Thanh Long vẫn không hiểu nói. Làm gì sao? À, hắn tới cùng kinh chiếu tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Diêm Xuyên khẳng định nói. Tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nhân. Thanh Long há hốc miệng ngạc nhiên hỏi lại. Thanh Long, chừng nào thì ngươi trở lại? Diêm Xuyên nhìn về phía Thanh Long. Trở lại, Vũ Hề đạo quân giao phó ta ở lại chỗ này. Có Bạch Long, Chu Tước bảo hộ cho đạo quân, hẳn không có chuyện gì đâu. Ta ở chỗ này làm trợ thủ giúp Diêm Hoàng. Ta khá quen thuộc với xung quanh đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, không cần Diêm Hoàng đứng ra ta cũng có thể giải quyết. Thanh Long nói, được rồi, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Trong lúc hai người đang bàn bạc trong rừng phía xa bỗng nhiên truyền đến những tiếng gầm rú. Sắc mặt Thanh Long biến đổi. Đây là thây ma, đúng ta nhớ được là âm thanh gào rú của thây ma. Thây ma tới rồi, thây ma, trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Dãy núi Tiên Kiếp, vô số thây ma không ngừng xông vào dãy núi Tiên Kiếp. Trong lúc nhất thời, các tu giả trốn trong dãy núi Tiên Kiếp gặp phải tai họa ngập đầu. Nơi này có vô số khí độc nhưng đối với thây ma đã chết mà nói thực sự không đáng kể. Thậm chí những thây ma này căn bản đều không có cảm giác. Bởi vì chúng đều đã chết, thây ma xông vào dãy núi Tiên Kiếp không ngừng tiến về phía vị trí Diêm Xuyên. Thây ma từ hai hướng Nam và Bắc ép dần tới chỗ Diêm Xuyên. Diêm Hoàng, làm sao bây giờ? Chúng ta đi nhanh thôi. Thanh Long lo lắng nói. Diêm Xuyên lại không để ý lắm, bước ra khỏi đại điện. Chỉ là thây ma mà thôi. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Cách đó không xa thây ma vọt vào trong rừng trước đã nhìn thấy Diêm Xuyên. Những thây ma hét lớn một tiếng, nhanh chóng lao về phía Diêm Xuyên. Thượng đế kiếm phía sau lưng Diêm Xuyên đột nhiên bay ra, xông thẳng vào đám thây ma kia. Vù vù, thượng đế kiếm phóng ra bạch quang, nhất thời chiếu khắp những thây ma vừa xông vào. Thây ma kia đau khổ giống lớn, tiếp theo tất cả thất khiếu đều tuôn trào ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí trùng thiên, trong chớp mắt tan đi, thây ma lập tức ngã trên mặt đất, từ trong cơ thể thây ma chậm rãi bốc lên hồn phách lục sắc. Hồn phách lục sắc cực kỳ thành kính quay về. Góc truyện audio.com, phía Diêm Xuyên thi lễ, tiếp theo hồn phách chậm rãi biến mất không thấy nữa. Đây là bị siêu độ sao? Thanh Long kinh ngạc nói. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, thây ma bị bạch quang siêu độ, cũng không khác siêu độ là mấy. Nói chuẩn xác hơn, hẳn là tịnh hóa. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Tịnh hóa, thượng đế kiếm loại bỏ ô uế trong cơ thể của thây ma, khiến hồn phách bị bao bọc bên trong cơ thể của thây ma bình yên tiến vào cõi âm, sau đó sẽ dễ dàng đầu thai chuyển thế. Diêm Xuyên cười nói, ồ, hồn phách bị phong tỏa bên trong cơ thể của thây ma. Những hồn phách này phải chịu sự dày vò vô tận, hành động này của Diêm Hoàng đúng là công đức vô lượng. Thanh Long thở dài nói, Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, không nói nhiều, Diêm Xiêm vung tay lên, cắm thượng đế kiếm vào trên mặt đất. Ầm, khắp nơi đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí màu trắng, chiếu khắp dãy núi Thiên Kiếp. Vô số kiếm khí cũng tản ra vô tận bạch quang bao trùm thây ma lần lượt bị siêu độ, lần lượt bị tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành những hồn phách quay về phía Diêm Xuyên cung kính hành lễ, sau đó tiến vào cõi âm. Thượng đế kiếm trận, được lắm, đúng là đại trận từ bi, Thanh Long thở dài nói. Từ bi, Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, không giải thích, dãy núi Thiên Kiếp có thượng đế kiếm trận thây ma căn bản không chiếm được lợi ích. Đồng thời Diêm Xuyên cũng cho người thao túng thây ma một lời cảnh cáo. Cho hắn biết nơi này là địa bàn của mình, bất kỳ thây ma nào cũng không được tới gần. Diêm Xuyên một mình trở về đại điện, đóng đại điện lại, Diêm Xuyên ngồi xuống khoanh chân. Vù 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 vù, xung quanh Diêm Xuyên, từng năng lượng màu xanh lục điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Thượng đế kiếm trận, quả nhiên không làm chậm thất vọng. Diêm Xuyên thỏa mãn nói. Đại trận từ bi, thượng đế kiếm trận không phải là từ bi. Thượng đế kiếm trận vô cùng hung hiểm, so với ngọc đế kiếm trận còn mạnh hơn. Ngọc đế kiếm trận nhiều nhất chỉ giết người. Thượng đế kiếm trận tuy rằng tịnh hóa ô uế, khiến hồn phách được giải thoát nhưng lại cướp đoạt một phần sinh cơ của hồn phách. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại nói. Sinh cơ, trong lòng Diêm Xuyên hiểu rõ, sức sống đáng quý tới mức nào. Nó là một bộ phận của mệnh cách, đối ứng với sinh cơ chính là tử cơ. Mỗi một sinh linh đều có sinh cơ và tử cơ. Nếu có sinh cơ nhiều hơn tử cơ, đó là sinh linh. Ngược lại, nếu tử cơ nhiều hơn, chính là tử linh. Sinh linh và tử linh được phân chia chính là dựa vào sinh cơ và tử cơ để phán đoán. Bất luận sinh linh, tử linh đều có sinh cơ và tử cơ. Chỉ là tỷ lệ của sinh cơ và tử cơ trái ngược mà thôi. Cũng giống với một người có mệnh cách lực là 100. Sinh cơ là 60, tử cơ là 40. Bình thường tử vong chỉ là sinh cơ chuyển hóa thành tử cơ. Tỷ lệ đó sẽ biến thành sinh cơ 40, tử cơ 60 mà thôi. Đó cũng là lúc sinh linh chuyển hóa thành tử linh. Nhưng thượng đế kiếm tịnh hóa, khiến sinh cơ và tử cơ không phải là biến hóa, mà là cướp đoạt. Ví dụ như thây ma có sinh cơ 45, tử cơ 55. Sau một lần tịnh hóa sẽ biến thành sinh cơ 40, tử cơ 55. Tuy rằng được giải thoát nhận được tịnh hóa, nhưng giờ phút này cách mệnh lực của bọn họ chỉ còn lại 95, ít hơn 5 phần so với hồn phách trước kia. Đương nhiên, mệnh cách lực của mỗi người không giống nhau, to nhỏ không giống nhau. Căn bản không thể dùng số liệu để so sánh. Có thể có mấy người mặc, gocchuyenaudio.com, dù sau khi bị tước đoạt một phần, mệnh cách lực vẫn nhiều hơn so với người bình thường. Nhưng ở chỗ này, không ai biết được sự đáng sợ của Thượng Đế Kiếm. Cách chương.